trong thế giới của mười phương chư Phật đều chẳng có hiện tượng này. Duy chỉ có Tây phương thế giới là có hiện tượng này. Điều này nói rõ nơi đó đích thật là thế giới bình đẳng. Mỗi người công phu tu hành, đoạn hoặc chứng chơn, trình độ khác nhau. Ngoài điểm này ra, trên tất cả phương diện, sự tướng thọ dụng chẳng có một người nào khác cả, hoàn toàn tương đồng, hoàn toàn bình đẳng. Đây là loại thứ hai, bất tư nghị. Loại thứ ba là đảng trì danh hiệu, bất giả phương tiện. Đây là nói về phương pháp tu hành bất khả tư nghị. Thật tại quá dễ dàng, tức là một câu Nam Mô A Di Đà Phật này, ai lại không biết niệm? Ai lại không niệm được? Chẳng cần phải thêm vào phương pháp khác để giúp đỡ nữa. Có cần phải đi xem thêm nhiều kinh điển hay không? Chẳng cần. Có cần đi tu thêm các pháp môn khác hay không? Cũng chẳng cần. Thậm chí ngay cả chú Vãng Sanh, kinh A-di-đà đều không cần niệm. Chỉ một câu A-di-đà Phật là được rồi. Anh thử xem, vị đồ đệ của Đế Nhàn Pháp Sư, đó thật là tấm gương tốt cận đại cho chúng ta. Ông ta không biết một chữ, một đời chưa học qua kinh, cũng chưa nghe qua kinh. Thầy chỉ dạy ông ta một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dạy ông cứ lão thật mà niệm. Niệm mệt thì ông nghỉ, nghỉ xong thì lại niệm. Cách này tự tại biết mấy. Ông ta niệm được 3 năm, đứng mà vãng sanh. Ông ta đã niệm thành công. Sau khi chết, ông ta vẫn đứng đó hết 3 ngày, chờ Đế Nhàn Pháp Sư đến lo việc hậu sự cho ông ta. Đứng ở đó thân thể không ngã, đứng hết 3 ngày. Trong cận đại chúng ta, quả thật là người thứ nhất, chúng ta có nghe đến người đứng mà vãng sanh. Chẳng có nghe sau khi vãng sanh còn đứng đó 3 ngày, chưa từng nghe qua. Chỉ có một người như vậy. Một câu Phật hiệu, vì chỉ có một câu Phật hiệu thì tâm mới thật sự thanh tịnh. Vọng niệm gì đều chẳng có, nghi hoặc gì cũng chẳng có. Họ quả thật đã niệm đến niệm Phật Tam Muội, định tuệ đã thành tựu viên mãn. Đây là cái bất khả tư nghị thứ ba. Thứ tư là nhất thất vi kỳ, bất tạ đa sanh thời kiếp. Niệm Phật tức là thời gian dụng công bất khả tư nghị. Nó chẳng cần thời gian rất dài. Các pháp môn khác phải tu thời gian rất dài. Thông thường, Phật trong kinh nói, từ khi sơ phát tâm đến lúc thành Phật, phải tu đến 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Con số này là con số thiên văn, cần phải mất thời gian dài lắm. Còn niệm Phật phải mất thời gian bao lâu? 7 ngày là thành công. Trong kinh Di Đà có nói, nhược nhất nhược chí thất nhật. Tâm quả thật là chuyên, quả thật có thể đem tất cả buông xuống. Một ngày là thành công. Sự việc này ở cận đại chúng ta cũng thấy được. 3 ngày thành công, 7 ngày thành công, chúng ta đều có thấy là sự thật. Còn về 3 tháng thành tựu, nửa năm thành tựu, đó thì là rất nhiều. Vấn đề là tại đâu? Vấn đề là ở nơi chúng ta có phải thật niệm hay không? Một mặt niệm Phật, một mặt vẫn còn nghi hoặc, hoặc là hãy còn nghĩ đến những việc tạp nhạp khác, thì tâm này không chuyên. Bên trong việc niệm Phật này có xen tạp, có gián đoạn, cho nên anh không có kết quả. Những người từ 1 ngày đến 7 ngày thành tựu là một lòng một dạ chỉ một câu Phật hiệu này. Ngoài câu Phật hiệu này ra, một vọng niệm đều chẳng có. Thật sự đem thế suốt thế gian pháp cả thảy đều buông xuống. Cách này mới có thể thành tựu. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta cái yếu lãnh của việc niệm Phật. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, tức là nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm nối tiếp. Đây là yếu lãnh của sự tu hành. Y theo được cương lãnh này mà tu, vậy thật đúng là nhất thất vi kỳ, trong vòng 7 ngày nhất định thành tựu. Chẳng cần tốn thời gian rất dài. Câu đa sanh thời kiếp là chỉ cho thời gian rất dài. Đó là nói tu học các pháp môn khác, thời gian đều phải rất dài. Còn pháp môn này, thời gian rất ngắn, rất mau thì có thể thành tựu. Loại thứ năm là trì nhất Phật danh, tức vì chư Phật hộ niệm, bất dị trì nhất thiết Phật danh. Trong tâm chúng ta nghĩ tưởng đến A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, chỉ tưởng niệm đến một vị Phật thì bằng như tưởng niệm đến mười phương ba đời tất cả chư Phật. Điều này thật tại bất khả tư nghị. Anh sẽ hỏi tại sao? Bởi vì mười phương ba đời tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật là đạo lý như vậy. Tại sao tất cả chư Phật phải niệm A Di Đà Phật? Vì A Di Đà Phật đầy đủ cả năm loại bất tư nghị này, cho nên được tất cả chư Phật hoan hỷ tán thán. Vì thế cho nên tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật. Tất cả chư Phật tán thán A Di Đà Phật cực lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Việc tán thán này giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh A Di Đà, giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ, tất cả kinh Đại Thừa đều tán thán Tây Phương thế giới. Đây gọi là tán thán. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng tất cả chư Phật ở cái thế giới của Ngài, không một vị nào chẳng giảng bộ kinh này. Vả lại, thật tại mà nói, Phật giảng tất cả kinh, kinh này là một bộ kinh chủ yếu của Phật, một bộ kinh tối quan trọng. Tất cả các kinh định khác đều là hỗ trợ, bổ trợ mà thôi. Giống như ở trong trường vào lớp vậy, đây là một môn tu học chính yếu. Các môn khác đều là chọn để tu, có chọn hay không đều chẳng có quan hệ gì cả. Bộ kinh này mới là quan trọng, môn chính để tu. Vì sao? Là vì bộ kinh này bảo đảm anh trong một đời này thành Phật. Nó là một bộ kinh chủ yếu để tu. Cho nên tất cả chư Phật tán thán, tất cả chư Phật tuyên dương, tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên quý vị niệm A Di Đà Phật thì cũng như niệm tất cả chư Phật vậy, một vị Phật cũng chẳng bỏ sót. Đây là bất khả tư nghị. Sự phóng quang của Phật, chúng ta nhớ niệm xưng dương câu Phật hiệu này, tức là giờ phút và nơi chốn được ánh sáng quang minh vô lượng chiếu thẳng vào. Đây gọi là bất tư nghị quang. Đây là đã đem thập nhị Như Lai đơn giản giới thiệu ra rồi. Phía dưới nói, tương kế nhất kiếp, thử thập nhị Phật, nải cổ Như Lai, phi kim Di Đà. Làm sao mà biết được? Bởi vì Đại Thế Chí Bồ Tát nói, ngã ức vãng tích hằng hà sa kiếp. Hiện nay A Di Đà Phật của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, trong Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà, đều có nói rất rõ ràng. A Di Đà Phật tại Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thành Phật đến nay chỉ mới 10 kiếp. 10 kiếp cùng với hằng hà sa kiếp không thể nào so sánh được. 10 kiếp là quá gần, khoảng cách ly này quá gần. Còn hằng hà sa kiếp thì thời gian quá dài, quá dài. Do đây có thể biết Đại Thế Chí Bồ Tát nói đó, cổ Như Lai là những vị Như Lai rất cổ xưa trước kia, Phi Kim Di Đà, chẳng phải A Di Đà Phật của Tây Phương Cực Lạc thế giới hiện nay. Tuy nhiên, vị cổ Phật đó cùng với A Di Đà Phật hiện nay danh hiệu như nhau, đồng danh đồng hiệu. Danh hiệu của Phật Bồ Tát cùng danh hiệu người thế gian chúng ta khác nhau. Danh hiệu người thế gian, người hiện nay đặt tên cùng người xưa đặt tên, quan niệm lại khác nhau. Thời xưa Trung Quốc chúng ta, cha mẹ đặt tên cho con cái là kỳ vọng của cha mẹ đối với một đời con cái, hy vọng chúng làm được tên và thực chất ăn khớp với nhau. Cho nên nếu tùy tiện đem tên sửa đi thì đó là tại bất hiếu, trọn một đời cũng không thể sửa đổi tên mình. Tự mình lấy một cái biệt hiệu thì được, còn tên thì tuyệt đối không thể sửa. Sửa tên là đại bất hiếu. Quý vị thử đọc quyển Lễ Ký thì trong đó nói được rất rõ ràng. Người hiện nay đặt tên cùng quan niệm người xưa khác hẳn. Vậy rốt cuộc là quan niệm gì vậy? Tôi cũng chẳng rõ được. Quý vị hãy tự mình suy nghĩ đi, có lẽ sẽ biết được. Chư Phật Bồ Tát chẳng có danh hiệu. Danh hiệu là xưng hô cách nào đây? Hoàn toàn là từ trên trí tuệ đức năng của họ mà lập nên, hoặc giả là từ trên phương pháp thủ đoạn giáo hóa chúng sanh mà lập nên. Điều này chúng ta phải biết. Bởi thế cho nên chúng ta nhìn thấy Phật Bồ Tát danh hiệu tương đồng. Nói một cách khác thì tâm nguyện giải hành của họ nhất định hoàn toàn như nhau, tương đồng. Cho nên danh hiệu của họ cũng như nhau. Vì vậy nên Di Đà hiện nay và Di Đà cổ xưa không khác, hoàn toàn như nhau. Phía dưới nói: Dĩ sư tư nhất đạo, cổ kim bất dị, thị cố đồng danh, bất khả cùng tận. Mười phương thế giới Bồ Tát cùng tên, Như Lai cùng tên, rất nhiều rất nhiều. Chỉ cần tên đồng thì đức nhất định tương đồng, nguyện nhất định tương đồng. Đây là nói ra sự thật này. Ngoài sự thật này ra còn có nghĩa thú của sự biểu pháp tượng trưng. Điều này chúng ta nhất định phải đặc biệt lưu ý. Trong biểu pháp, họ đại biểu biểu hành giả thập nhị thời trung. Thập nhị Như Lai đại biểu cho 12 thời. 12 thời là một ngày đêm. Trung Quốc chúng ta trước kia đem một ngày đêm chia thành 12 thời, lấy tí, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi để đại biểu. Bất niệm thế gian trần dục, niệm Phật vô gián giả. Ý nghĩa trọng yếu là ở chỗ này, tức là công phu niệm Phật không gián đoạn. Niệm tư tại tư, nghĩa là niệm công đức ấy nơi người ấy, không nhất định phải đem Phật hiệu gắn trên miệng. Điểm này quý vị phải nhớ. Phật hiệu gắn trên miệng không gián đoạn, đó là hạng người rất thanh nhàn, đó là hạng người có phước. Như chúng ta hiện nay công việc bận rộn thế này, làm sao có thể đem Phật hiệu suốt ngày gắn lên trên miệng được? Điều này không thể được. Trên miệng không có Phật hiệu, song trong tâm phải có. Cái niệm nhớ Phật trong tâm quyết định không thể trung đoạn. Nhớ Phật, quý vị cũng phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Chẳng phải bảo anh suốt ngày cứ nghĩ đến cái tượng A-di-đà Phật, hoặc giả tưởng đến tên của A-di-đà Phật. Cách nghĩ ấy sẽ nghĩ một cách chết cứng. Trong việc nhớ Phật, phải nghĩ đến Phật phát tâm cách nào, nghĩ Phật tu hành cách nào, nghĩ Phật xử sự đối người tiếp Phật cách nào, nghĩ Phật làm sao để đoạn phiền não, làm sao để thành Phật đạo, nghĩ Phật làm cách nào giúp đỡ tất cả chúng sanh. anh thường nghĩ đến những thứ này. Chúng ta phải noi gương Ngài, phải học Ngài. Cách học Phật này mới gọi là học một cách sống động, vậy mới thật sự có thụ dụng. Cho nên khi tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ thường hay nói, phải đem lý luận, phương pháp, cảnh giới trong kinh Vô Lượng Thọ biến thành cuộc sống, hành vi thực tế của chính mình. Đây mới là một người niệm Phật chân chính. Chúng ta thật sự hướng về A-di-đà Phật học tập, học được cùng A-di-đà Phật một khuôn một mẫu. Niệm cái danh hiệu này là đề khởi cái ức niệm của chúng ta. Một câu Phật hiệu bao gồm cả tâm nguyện giải hành của A-di-đà Phật một cách tròn đầy. Cho nên, chẳng phải bảo chúng ta chết cứng trong danh hiệu. Từng niệm phải rõ ràng, từng niệm phải minh bạch. Chúng ta làm người cách nào? A-di-đà Phật là cái gương mẫu, chúng ta có thể được cùng Ngài một khuôn một mẫu. Đây là cách niệm Phật chân chính. Đây là tỏ rõ ý nghĩa của hai chữ vô gián trong câu niệm Phật vô gián giả phía trên. Hữu biểu chuyển phàm thành thánh, chuyển vọng tưởng thành Phật đức giả. Ý nghĩa này đều bao hàm ngay cả trong đó. Thường thường nghĩ đến A-di-đà Phật, thường thường học tập A-di-đà Phật. Phàm phu là vọng, Phật là chân thật. Cho nên phương pháp tu hành này, tức là chuyển phàm thành thánh, chuyển vọng thành chân. Kinh điển, tức là cái tiêu chuẩn chân thật. Kinh điển, tức là tiêu chuẩn của Phật đức. Đi theo kinh điển để tu học, chúng ta mới có thể có được sự thành tựu viên mãn. Vì đoạn này là tường thuật lại nhân duyên sự thừa sư thừa của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài là có thầy chỉ dạy. Phía dưới nói: bỉ Phật giáo ngã, niệm Phật tam muội. Phía trước nói đó là Vô Lượng Quang Phật, tức là A Di Đà Phật. Vô Lượng Quang Phật tức là Đại Thế Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí gặp Ngài, Ngài dạy cho Bồ Tát những gì? Phật dạy cho Bồ Tát những gì? Dạy Ngài niệm Phật tam muội. Bỉ Phật tức là Vô Lượng Thọ Phật. Giáo ngã, chữ ngã này là Đại Thế Chí Bồ Tát tự xưng. Dạy Ngài niệm Phật tam muội, câu nói này vô cùng quan trọng. Chúng ta rất nhiều người biết niệm A Di Đà Phật, tuy nhiên chẳng biết cái gì gọi là niệm Phật tam muội. Thảo nào họ niệm Phật chẳng được vãng sanh. Nguyên nhân là ở chỗ này. Cho nên cái chi gọi là niệm Phật tam muội thật là quan trọng. Chữ tam muội là tiếng Phạn dịch sang, dịch âm tiếng Phạn, nghĩa của nó là chánh thụ, tức là sự hưởng thụ bình thường. Nếu như chúng ta niệm Phật, niệm đến thật sự có thụ dụng rồi, niệm thành niệm Phật là một sự hưởng thụ, vậy là công phu của anh gần sắp xỉ rồi. Có những người niệm Phật thấy rất khổ sở, cách đó là không bình thường. Niệm Phật niệm được hết sức hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn, đây là hưởng thụ. Niệm Phật có thể niệm đến tinh thần no đầy. Nếu như niệm Phật niệm được thời gian dài, mệt rồi là muốn ngủ, cách này chẳng có được hưởng thụ. Nếu như thật sự niệm đến chánh thụ, thân tâm vào lúc mệt mỏi, vài câu Phật hiệu thì tinh thần phấn chấn trở lại, đó là chánh thụ. Quá thật là như vậy, càng niệm càng hoan hỷ, càng niệm càng lên tinh thần. Đây là anh có được hiện tượng của niệm Phật tam muội. Lúc công việc mệt nhọc, vừa niệm vài câu Phật hiệu thì sự mệt nhọc được khôi phục. Đây là hiện tượng niệm Phật công phu đắc lực. Sự hưởng thụ của phàm phu chúng ta tại sao gọi là không bình thường? Phật trong kinh dạy rằng tất cả sự hưởng thụ của phàm phu có thể chia thành năm đại loại, gọi là ngũ chủng thọ. Ngũ chủng thọ là gì? Khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, gọi là ngũ chủng thọ. Khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, cái gì gọi là sự hưởng thụ bình thường? Năm loại này cả thảy đều chẳng có thì sự hưởng thụ này là bình thường. Sự hưởng thụ bình thường có năm loại này đều là không bình thường. Dục giới thiên trở xuống, khổ lạc ưu hỷ xả cả thảy đều có. Sắc giới cùng vô sắc giới, khổ lạc ưu hỷ chẳng có. Sao lại chẳng có? Chúng ta được biết họ tu thành được cái gọi là tứ thiền bất định, họ nhập định, trong định vô cùng thanh tịnh tự tại, chẳng có khổ lạc ưu hỷ. Lúc bấy giờ gọi là xả thọ. Xả cái gì? Đem khổ lạc ưu hỷ xả hết, cho nên họ được định. Xem định công của họ cạn sâu, chia thành 8 cái đẳng cấp. 8 cái đẳng cấp này là do định công của họ cạn sâu mà chia ra. Tứ thiền thiên, tứ không thiên. Tại sao gọi là xả thọ? Bởi vì cái định của họ đây không thể bảo trì được vĩnh cửu. Nó có tánh thời gian. Nói một cách khác, nó là tạm thời xả. Nó không phải vĩnh viễn xả. Tức là phía trước nói, nó là lấy đá đè cỏ, đè phục, bên trong vẫn còn cái gốc rễ chưa được nhổ sạch. Nếu đem gốc rễ nhổ hết thì không gọi là xả thọ, đó gọi là tam muội. Cho nên tam muội với xả thọ có khác. Tam muội là chân, còn xả thọ là tạm thời. Cái đó không phải cứu cánh, không thể cho là thật. Chúng ta xem phần tiểu chú phía dưới. Điều 1, niệm Phật có sự lý. Sự niệm là nhất tâm nhớ niệm. Bất cứ là sự hoặc là lý, then chốt đều ở nơi nhất tâm. Cho nên nhất tâm vô cùng quan trọng. Nhất tâm tức là anh chẳng có tạp niệm, chẳng có vọng tưởng. Đây mới gọi là nhất tâm. Có tạp niệm, có vọng tưởng xen tạp vào bên trong thì không gọi là nhất tâm. Những người niệm Phật phần nhiều vẫn là tạp tâm để niệm Phật, vọng tưởng tâm để niệm Phật. Người nhất tâm niệm Phật không nhiều. Thật sự nhất tâm xưng niệm thì giống như phía trước chỗ nói, một thất, hai thất, họ thật sự thành tựu tam muội, họ quá thật đã thành tựu. Trên sự là nhất tâm ức niệm, phần trước chúng ta giảng đó đều là thuộc về trên sự. Cho đến như nhớ niệm sự phát tâm của chư Phật, công đức của chư Phật, sự tu hành của chư Phật, cả thảy đều thuộc về sự niệm. Còn lý niệm, niệm tức thị giác, Phật tức bổn giác, thị bổn tương hợp, thị bổn bất nhị, danh vì niệm Phật. Lý niệm, thật tại mà nói là một điều ở phần dưới, nó là thật tướng niệm Phật trong 4 cách niệm Phật. Đây là thuộc về lý niệm. Lý niệm đối với phàm phu và người mới học Phật mà nói là rất khó khăn. Nói một cách khác, chúng ta vẫn phải từ trên sự niệm mà hạ thủ. Sự niệm, niệm đến lúc công phu nhất định thì sự niệm sẽ biến thành lý niệm. Đến lúc nào mới biến thành lý niệm? Chúng ta từ sự nhất tâm bất loạn niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Sau khi được lý nhất tâm rồi thì sự cùng lý đều viên dung cả. Sự tức là lý, lý tức là sự, lý sự không hai. Cho nên từ sự niệm thì biến thành lý niệm. Nếu vừa bắt đầu mà từ lý niệm, đó là việc của viên giáo sơ trụ Bồ Tát trở lên, chúng ta làm không nổi. Tại sao vậy? Chúng ta thỉ và bổn hợp không được. Chẳng biết cái gì gọi là thỉ giác, cái gì gọi là bổn giác, hợp cách nào cũng hợp không nổi. Điều này chúng ta cần nên biết. Nói một cách khác, viên giáo sơ trụ trở lên, Bồ Tát có 42 vị thứ. Họ niệm Phật đều là lý niệm, còn thập tín vị trở xuống, tất cả đều thuộc về sự niệm. Chúng ta lại hỏi thêm nữa, chuyên niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật này, lúc vãng sanh biết trước giờ chết, đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, chẳng có sanh bệnh, hạng người này là sự niệm hay là lý niệm? Xin thưa, sự và lý đều có cả. Thật tại mà nói, những người công phu giỏi thì từ sự niệm nhập vào lý niệm. Công phu đến cảnh giới này, tự mình biết được lúc nào vãng sanh. Nói một cách khác, thế xuất thế gian tất cả sự lý chẳng có chi chẳng thông đạt thấu hiểu, cũng tức là trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đã là đạt đến trình độ này thì tại sao họ không sống thêm vài năm nữa để hoằng pháp tự sanh? Họ phải ra đi gấp để làm gì? Chỗ này chúng ta không thể không biết. Thế xuất thế gian tất cả pháp thành tựu hay không đều ở một chữ duyên. Phật pháp ở chữ duyên, thế gian pháp cũng tại một chữ duyên. Người này với người kia có duyên, còn người này cùng kẻ kia không có duyên. Không có duyên, có nói cách gì cũng chẳng được, đều là tại một chữ duyên. Họ trong cảnh giới đó, họ cả thảy đều hiểu hết. Họ muốn hoằng pháp lợi sanh, nhưng chẳng có duyên. Ở lại đây là vô dụng, ở lại cũng hoài công. Nói một cách khác, mọi người sẽ coi rẻ họ. Tuy họ giảng đó là pháp chân thật, không ai thèm nghe họ cả. Chẳng có duyên. Họ vừa ra đi, dáng điệu vừa thể hiện, đó cũng là hoằng pháp tự sanh, là một phương thức khác để tiếp dẫn chúng sanh, là một chứng minh của việc niệm Phật vãng sanh cho tất cả chúng sanh. Họ cũng là hoằng pháp tự sanh. Nói một cách khác, họ trú ngụ tại đây là lợi ích chúng sanh, mà họ ra đi cũng là lợi ích chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh vĩnh viễn nhớ mãi cái gương của họ, nhớ mãi sự thành tựu của họ. Người thế gian thật tài mà nói là mê hoặc điên đảo, chân giả không phân biệt được. Nói với họ lời chân thật họ chẳng tin, nói lời dối trá với họ vừa nói thì họ tin ngay. Chư Phật Bồ Tát cũng chẳng có cách gì sửa đổi được họ. Phật Bồ Tát đến nói lời chân thật với họ, họ không tin. Còn yêu ma quỷ quái đến ngày ngày đều gạt họ, kêu họ, họ lại tin, họ lại ưa thích. Cho nên đều nơi một chữ duyên này. Duyên chưa thành thục mà đi giáo hóa chúng sanh thì còn có cái chỗ khó khăn tồn tại. Đoạn thứ hai nói niệm Phật có bốn, tức là bốn đại loại. Phương pháp niệm Phật rất nhiều rất nhiều, tuy nhiên quy nạp trở lại thì không ngoài bốn đại loại này. Thứ nhất là thật tướng. Thật tướng là niệm tự tánh Phật. Đây là trong tất cả phương pháp niệm Phật, nó là tối cao. Chúng ta những người sơ học, học không nổi. Bên cạnh có một tiểu chú: đế liễu tự tâm chân tánh. Chữ đế là chân thật, còn liễu là hiểu rõ, là chân chân thật thật, minh tâm kiến tánh. Đây là niệm tự tánh Phật. Đây là thuộc về thập tướng niệm Phật. Vậy từ cách thứ hai trở xuống thì chúng ta có thể học được. Vì sao? Là vì thập tướng chẳng cần dùng tâm ý thức, cho nên chúng ta không làm nổi. Từ thập lục quán trở xuống là dùng tâm ý thức, vì là chúng ta có thể làm được. Chúng ta hiện nay là tâm ý thức đang làm chủ. Chân như bản tánh, chẳng biết nó ở đâu, tâm ý thức làm chủ. Lấy tâm ý thức để niệm Phật, quán tưởng niệm Phật là như thập lục quán, tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức thị, tam thập nhị tướng, bát thập tùy hình hảo. Câu này là kinh văn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Trong kinh Đại Thừa thường nói nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Câu khai thị này của Phật chúng ta phải ghi chặt vào lòng. Tất cả pháp chẳng những là nói thế gian pháp mà còn gồm cả xuất thế gian pháp. Thế gian, xuất thế gian, tất cả pháp đều là từ tâm tưởng sanh. Trong tâm anh nghĩ gì thì liền biến hiện ra cái đó. Hiện tượng của hư không pháp giới là vô lượng vô biên. Từ đâu mà có? Là từ tâm của chúng sanh nghĩ tưởng mà thành tựu. Anh biết được nguyên lý này, biết được sự thật này. Tôi nghĩ tưởng Phật thì tâm biến thành Phật, thì hiện ra tướng của Phật. Nghĩ tưởng đến Bồ Tát thì anh thành Bồ Tát. Nghĩ tưởng đến A-la-hán thì anh thành A-la-hán. Nghĩ cái gì thì thành ra cái đó. Lại nói một cách cạn nữa, tôi nghĩ thân thể của tôi mạnh khỏe thì thân thể mạnh khỏe. Nghĩ tôi chỗ này có bệnh, chỗ kia có bệnh, qua hai ngày thì quả thật sanh bệnh. Bệnh từ đâu mà đến? Là từ tâm tưởng sanh. Tuổi đã lớn rồi, nghĩ mình già rồi, già rồi. Ngày ngày nghĩ đến già thì họ làm sao không già? Thì là già. Nếu anh không nghĩ đến già, ngày ngày nghĩ mình còn trẻ thì anh sống đến 100 tuổi vẫn thấy trẻ, chẳng có tướng già. Tại sao vậy? Là vì từ tâm tưởng sanh. Đây là Phật đã cho chúng ta biết một câu chân lý. Tại sao quý vị không hướng về mặt vui sướng, khỏe mạnh này mà nghĩ tưởng? Ngày ngày đều nghĩ đến phiền não, thì phiền não của anh làm sao đoạn dứt được? Cho nên, đây là một cái khai thị rất quan trọng. Phật Bồ Tát, thân thể và dung mạo vĩnh viễn không thay đổi. Tại sao họ không thay đổi? Vì họ chẳng nghĩ tưởng, cho nên họ không thay đổi. Có nghĩ tưởng thì có thay đổi. Không có tưởng nên họ không thay đổi. Quý vị sẽ hỏi Tây phương cực lạc thế giới tại sao dung mạo đều như nhau, tại sao đều không suy không diệt? Bởi vì họ chẳng có vọng tưởng. Chúng ta ngày nay không đoạn được vọng tưởng, không đoạn, nhưng phải hướng về mặt tốt để nghĩ tưởng. Tưởng A Di Đà Phật là thù thắng nhất. Cho nên ở nhà thờ tượng A Di Đà Phật, quý vị nên thường nhìn ngài, thường nghĩ tưởng ngài. Nhìn lâu rồi, nghĩ lâu rồi thì dung mạo của quý vị sẽ cùng dung mạo của Phật y như nhau. Có câu tướng tùy tâm chuyển, thầy tướng số đều biết nói câu tướng tùy tâm chuyển. Đây là thật. Tướng tùy tâm chuyển, thể chất của thân thể cũng tùy tâm chuyển. Tâm tạo vạn pháp, điều này rất quan trọng. Điều này nếu anh học được rồi thì một đời anh thọ dụng không hết. Đây là nói về quán tưởng. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Thế Tôn dạy cho Vi Đề Hy Phu Nhân phương pháp tu học, đã nói hết 16 cách. 16 phương pháp này chúng ta ngày nay gọi nó là thập lục quán. 16 cách tu học, bất cứ một cách nào đều có thể thành tựu. Không nhất định cần phải tu hết 16 cách. Chẳng cần. Tùy ý chọn lấy một cách hoặc hai cách kiêm tu cũng được. Ba cách tu tu chung cũng được, chuyên tu một cách cũng được. 16 phương pháp phía trước 12 cách đều là quán tưởng, cách 13 gọi là quán tưởng, chẳng phải thuộc về quán tưởng. Quán tưởng là gì? Tưởng A Di Đà Phật đang thờ tại nhà, ngày ngày đều nhìn tượng này, trong tâm nghĩ đến tượng này, niệm tượng này, đây gọi là quán tượng niệm Phật. Quán tượng khi rời khỏi tượng thì công phu anh sẽ gián đoạn. Còn quán tưởng niệm Phật, cái tâm ấy phải rất vi tế. Người hay lơ là sơ suất thì không thích hợp dùng phương pháp này. Phương pháp thứ 16 tức là phương pháp sau cùng. Phàm là được sắp vào sau cùng đều là đặc biệt nhất, cũng là thù thắng nhất. Phương pháp cuối cùng là trì danh niệm Phật. Cho nên chúng ta niệm A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu là xuất xứ từ Đệ Thập Lục Quán trong Quán Kinh. Đây là thù thắng nhất, tiện lợi nhất. Chẳng cần quán tưởng, cũng chẳng cần quán tượng. Chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm 6 chữ này hoặc 4 chữ đều được cả. Đây là phương pháp tiện lợi nhất. Sự thành tựu của nó tức là khi nãy vừa nói, tướng tùy tâm chuyển. Khi anh niệm Phật, tướng Phật thì tâm biến thành Phật tâm, tướng cũng tự nhiên biến thành tướng hảo của Phật. Cho nên nó có thể biến. Thứ ba là quán tượng, tức là thập tam quán trong thập lục. Quán thái độ họa, tức là hình màu. Như tấm hình phía sau kia của chúng ta là thuộc về thái họa. Tố chú tức là nặng đúc. Tố là điêu tố, chú là đúc tạo. Như trước kia tượng Phật bằng đồng là thuộc về đúc tạo. Còn có tượng Phật bằng hộp kim, bằng lưu kim, những tượng này thời xưa rất nhiều. Còn nặng tạo thì có loại bằng đất, có loại bằng gỗ, điêu khắc. Những tượng Phật này, trong kinh nói, đứng thẳng chắp tay, nhất tâm quán Phật. Cách này trong nhà nhất định phải có Phật tượng, phải có thời gian thanh nhàn. Cách tu học này là sau khi hưu trí thì được. Còn lúc đang có việc làm thì rất khó, chẳng có thời gian để tu học. Vì phải ở tại Phật đường, không thể rời khỏi Phật đường. Rời khỏi Phật đường là rời khỏi tượng Phật thì không thấy mặt Phật nữa. Cho nên không thể rời khỏi. Cho nên đây là thuộc về quán tượng. Thứ tư là xuất xứ từ một quán sau cùng của thập lục quán. Trì danh là nhất tâm chấp trì danh hiệu, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Ba câu này tức là Đại Thế Chí Bồ Tát cho nói tịnh niệm tương kế. Tương kế tức là không gián đoạn, không hoài nghi, không xen tạp, tức là tịnh niệm. Ngài Thiện Đạo Đại Sư trong phần chú giải của Quán Kinh đối với chúng ta khai thị vô cùng tường tận rõ ràng. Chúng ta trong lần trước giảng về chương thượng phẩm thượng sanh, quý vị nên nhớ chứ quên. Đại sư hết lòng hết dạ bảo chúng ta phải tin lời Phật dạy. Lời của Phật tức là lời trong kinh nói đó, đặc biệt hơn hết là Vãng Sanh Kinh. Ngày nay chuyên giảng về kinh Vãng Sanh. Ngoài tam kinh ra, những vị tổ sư đại đức đem Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm và Đại Thế Chí Viên Thông Chương gồm lại thành ngũ kinh. Cho dù là Đẳng Giác Bồ Tát, thậm chí chư Phật tái lai, họ nói với chúng ta đó cùng với kinh này khác nhau, chúng ta đều không nên nghe. Lòng tin của chúng ta phải thanh tịnh, kiên định như vậy thì anh quyết định được sanh. Quyết chẳng tiếp nhận ý kiến của những kẻ thông thường, kiến giải khác nhau, cách nhìn khác nhau, chịu sự ảnh hưởng của họ thì là hỏng hết. Nhất định phải tin Phật nói đó, dù rằng gặp được Phật, Phật Phật đạo đồng. Phật nếu như cùng chúng ta nói đó, cùng với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói đó trong kinh khác nhau, chúng ta đều không tin. Vị đó là Phật giả, chẳng phải là Phật thật. Phật thật chỗ nói đó nhất định giống nhau, thật sự là Bồ Tát chỗ nói đó quyết định chẳng trái ngược với ý của Phật. Làm gì có thể nói lời khác với Phật được chứ? Nhất định không nghe, nhất định không tiếp nhận, thì chúng ta mới thành tựu. Điểm này vô cùng quan trọng. Đoạn nhỏ thứ ba là giải thích hai chữ tam muội. Phạm ngữ tam muội, thử vân chánh định, diệt vân chánh tư, chánh tâm hành xứ. Đây là cách chú giải trong kinh điển. Chánh định là cái định bình thường, chánh tư là cách tư duy chính xác, đây gọi là tam muội. Thế gian tứ thiền bát định không được gọi là chánh định, không gọi là chánh tư duy. Nguyên nhân phía trước chỗ nói đó, nó không thể được kể là bình thường, bởi vì nó không thể bảo trì rất lâu, nó có thể mất đi, nó là tạm thời, nó là cái chánh định tương tự, chẳng phải chánh định chân chính, là tương tự. Cảnh giới trong định đó của nó cùng cảnh giới của người được chánh định là tương đồng. Tuy nhiên, người được chánh định thì không thể mất đi, còn họ đến lúc có thể mất đi. Họ không thể bảo trì được rất lâu, cho nên nó là phục phiền não, chẳng phải là đoạn phiền não. Còn người có chánh định thì phiền não đã đoạn, giống như chặt cỏ trừ gốc. Tứ thiền bát định là phục phiền não, là lấy đá mà đè cỏ, chưa trừ được cái gốc. Đây chỗ khác biệt nhau là ở chỗ này. Chánh tư duy khác biệt với lìa khỏi vọng tưởng. Người thế gian tư duy đều là vọng tưởng, đều là vọng niệm, còn họ thì không còn vọng niệm, cho nên gọi là chánh tư duy, cũng là chánh tâm hành xứ. Tâm hành xứ, chữ hành xứ là hiện nay chúng ta gọi là hoạt động. Hoạt động trong tâm anh là bình thường. Nói một cách khác, phàm phu hoạt động trong tâm của họ đều chẳng phải là bình thường. Khởi tâm động niệm, trong kinh Địa Tạng nói vô bất thị tội, đều là đang tạo tội nghiệp. Động một niệm thiện thì tạo đó là nghiệp của tam thiện đạo, động một niệm ác tạo đó là nghiệp của tam ác đạo. Khởi tâm động niệm, cả thảy đều là tạo nghiệp. Thiện, thiện có thể biến thành ác, ác cũng có thể biến thành thiện, thiện ác hỗn tạp. Đây là trạng huấn khởi tâm động niệm của lục đạo phàm phu. Khởi tâm động niệm tức là tâm hành xứ. Vậy có được niệm Phật tam muội thì khởi tâm động niệm của họ bên trong là chân thật, quyết định chẳng có hư vọng. Nhất tâm niệm Phật, danh chánh định tâm, nhược tha niệm giả, tức danh tà tư duy giả. Cổ đại đức mấy câu nói này nói được hết sức là hay. Chúng ta nên biết, nhất tâm niệm Phật tức là tu niệm Phật tam muội, niệm đến lúc chính mình trong đời sống ngày thường vọng niệm không sanh, vậy thì anh đã chứng được niệm Phật tam muội, thì anh đã thành công. Đương nhiên niệm Phật tam muội cảnh giới này có cạn sâu khác nhau. Nói một cách khác, đây là bởi vì công phu niệm Phật tam muội của anh khác nhau. Chẳng kể công phu cạn sâu, công phu dù có cạn hơn đi nữa, anh vừa được niệm Phật tam muội thì anh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới được đại tự tại. Chỉ cần vừa được tam muội thì là đại tự tại rồi. Sự tự tại này tức là muốn ra đi lúc nào thì ra đi lúc đó. Cho nên chúng ta phải biết một sự thật, chúng ta xem quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đọc truyện Vãng Sanh Cổ Kim, quý vị sẽ phát hiện rất nhiều người niệm Phật đại khái đều là 3 năm được vãng sanh. Chúng ta từ trong truyện ký Cổ Kim thấy được, quý vị phải lưu ý đến sự việc này thì sẽ nghĩ đến lẽ nào thọ mạng của họ ngắn ngủi như thế sao? Họ niệm được 3 năm thì ra đi hay sao? Không hẳn như vậy. Người ta thật sự đạt đến trình độ ấy, tức là đạt được niệm Phật tam muội, họ nhìn thế gian này, họ muốn phát tâm độ hóa chúng sanh, nhưng không có duyên, vẫn còn thọ mạng, họ không cần nữa, họ ra đi sớm hơn ngày giờ đã định. Đây mới là sự thật.